San Du Ký, tập 21, kẹp hạt rẻ. Quy tắc của trường ánh sáng là các sáng cuối tuần, nếu không có hoạt động ngoại khóa nào, thì học sinh được dậy trễ và căng tin phục vụ sáng tới 9:30. Nhưng San vẫn quen thói đi học hay đi làm tour guide phải dậy sớm, nên ngày thường cũng như ngày nghỉ, cứ đúng 6:15 là tự nhiên tỉnh giấc, dù cho tối hôm trước có thức muộn thế nào. Sáng nay thứ bảy, San cũng tỉnh dậy sớm như vậy. Giường bên cạnh, Diego vẫn còn nằm còng queo ngủ rất say. Queen thì nằm ngay ngắn. Lúc ngủ say, trông vẫn rất nghiêm trang, lạnh lùng. Nhưng màn hình máy tính của Queen vẫn bật, chứng tỏ là bạn đã làm việc muộn và đi ngủ muộn. Trên bàn Queen, sổ sách bày ra ngổn ngang, cứ như là làm việc của bác kế toán trưởng ở Thư viện Hạ Long. Mấy ngày nay, Queen có vẻ bận việc sổ sách gì đó, khiến bọn San đi lại cũng hơi rón rén, ngại ngùng, mang một cảm giác như mình thua kém về tầm vóc. San khẽ khàng vào phòng vệ sinh, thay quần áo thể thao, rồi xuống tầng ngầm, quyết tâm thực hiện chế độ luyện tập như đã hứa với bản thân hôm nọ. Chưa vào tới phòng thể dục, San đã nghe có tiếng lốc cốc của quả bóng bàn. Hóa ra là có Misaki đang chơi bóng bàn phản xạ, trông bạn như một cô chim sâu sáng sớm đã lách cách truyền cành.
Ôi, Misaki! Tớ cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất rồi chứ.
Mình tin rằng cả trường này không ai dậy sớm bằng mình đâu. Ở Hokkaido, nhà nội mình, dậy lúc 4-5 giờ sáng là chuyện bình thường. Lúc bận thì có khi phải dậy từ 3 giờ ấy chứ.
Ôi, San đã được đọc và nghe nhiều về Hokkaido, đảo tuyết cực bắc của nước Nhật. Nhân sáng nay rảnh rang thế này, tại sao mình lại không nhờ Misaki kể cho nghe chuyện về Hokkaido nhỉ? Có mấy khi mà được gặp một bạn đến từ vùng đất mà chính người Nhật cũng coi là vùng đẹp nhất nước Nhật đâu. Nghĩ vậy, San bảo ngay Misaki là bạn ơi, nếu bạn chưa có kế hoạch gì, thì chốc lát tập thể dục xong, bọn mình có thể đi ăn sáng với nhau không? Mình muốn nói chuyện để tìm hiểu thêm về cuộc sống của bạn ở Hokkaido. Misaki nghe San nói xong, mắt cứ sáng ngời vì vui và bảo trời ơi, thế thì Misaki vui quá. Gì chứ nói về cuộc sống quê nhà mình thì Misaki có thể nói được cả đời. San cảm ơn bạn xong, liền đi ra tập xe đạp nửa giờ. Và vì đang vui quá, nên đạp thật hết tốc lực tới 10 km, rồi tập chút tạ kéo dây, cho tăng cơ dần ở ngực bắp tay, chứ không lẻo khẻo quá, cũng không được đẹp mắt. Tập xong, San vào tắm nhanh ở phòng tắm của gym, rồi ra gặp Misaki. Hai bạn cũng đi về nhà ăn, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Misaki nói, con nhà nông sống ở vùng quê phải dậy từ rất sớm. 4-5 giờ dậy là bình thường, có mùa phải dậy từ 3 giờ. Hokkaido lại xét, thành ra việc dậy sớm cực lắm, cực hơn ở các nước nhiệt đới như Singapore này nhiều. Vừa ngóc dậy là thẳng tiến ra khu vực chuồng trại để lo cho các bạn gia súc trước tiên, nhưng tiện thể đến khu thả gà sẽ được nhặt trứng mới cho bữa sáng. Các bạn heo, bò, gà ổn thỏa rồi, cả nhà mới bắt đầu ăn bữa sáng đầu tiên của ngày. Sau đó lại quay ra đồng ruộng, bắt đầu thăm lúa, chăm rau. Trẻ con trước khi đi học, giúp được đến đâu thì giúp. Việc đồng áng của nước Nhật phụ thuộc nhiều vào mùa. Mùa xuân ở Hokkaido là mùa gieo hạt, thành thử ai cũng bận túi bụi. Như Misaki sống ở nhà nội, vào mùa xuân là chẳng bao giờ có cơ hội ra công viên hay vào chùa ngắm hoa anh đào, vì phải phụ bố ở ngoài đồng suốt. Mùa thu là mùa gặt, tuy không cực bằng, nhưng phải thay nhau phòng ăn trộm. Trộm nông sản ở đây là vấn đề nhức nhối ở Nhật, đặc biệt là ở Hokkaido. Thủ phạm danh mãnh cũng như nguy hiểm nhất là thú hoang. Misaki nói xung quanh trang trại của gia đình là rừng núi, đến mùa rau trái chín, nào khỉ, nào cáo đỏ, nào nai shika, rủ nhau xuống mầm bắp, mầm rau. Thậm chí có hôm 3-4 giờ sáng vừa tỉnh dậy là thấy ngay mấy con gấu Ishuri đang lù lù ăn dưa hấu trên cánh đồng của gia đình. Những năm gia đình Misaki trồng hướng dương là sóc Ezo, một loại sóc đặc hữu của Hokkaido, liền mò tới, nhồm nhoàm, gom hết hạt trên bông hoa vào mồm, cho tới khi miệng chúng phồng to như hai trái banh tennis. Nếu có ai đó hỏi Misaki sao nông dân Nhật không đặt bẫy hoặc dùng súng bắn gấu. Misaki sẽ kể rằng có lần cô nàng tức quá bẫy được mấy con sóc ê dộ luôn, nhưng sau đó nhìn thấy chúng co ro trong bẫy lại đâm ra tội nghiệp, không nỡ xuống tay nên đành thả chúng vào rừng. Hầu hết người dân ở Hokkaido đều dễ mùi lòng như vậy cả. Misaki còn nhận ra rằng mỗi lần con nào mò tới trang trại ăn món gì, bố của cô bạn sẽ ra đồng thu hoạch món đấy ngay. Bố nói là bọn sóc, khỉ, nai mà ăn thì tức là trái đó, quả đó đã vừa chín tới. Các bạn động vật hoang dã ở Hokkaido biết đánh mùi nông sản chín vô cùng tài tình, nên người dân ở đây xem chúng như tín hiệu để thu hoạch được các loại rau trái ngũ cốc tốt bậc nhất thế giới. Thành ra sáng nào các bạn thú mò đến ăn trộm là sáng đó cả nhà Misaki sẽ thu hoạch bao nhiêu là thực phẩm ngon lành. Misaki bảo bạn rất muốn thay bố tiếp quản trang trại của bên nội, vì giới trẻ của Nhật thấy làm nông nghiệp cực quá nên chẳng ai muốn thành nông dân cả. Thành phần nông dân ở quê Misaki toàn người già. Tuy nhiên bên ngoại của Misaki không thích quyết định này cho lắm. Misaki nói là một ngày nào đó San chắc chắn sẽ phải qua thăm gia đình bạn ở ngoại ô Sapporo, là thủ phủ của đảo. Bạn muốn San thử những món đặc sản nổi tiếng thế giới của Hokkaido như mì ramen, các loại hải sản nước lạnh, sữa bò của Hokkaido thì hạng nhất thế giới, cũng như các chế phẩm từ sữa như bơ, phô mai. À đây, Misaki dúi vào tay San mấy cái kẹo sữa trà xanh đặc sản của quê nhà. Hai bạn ăn sáng gần xong thì đám bạn Diego, Jonas, Yuna mới dần lục tục xuống. Các bạn bàn luận sôi nổi về việc là tối nay cả trường sẽ đi xem ba lê, vở kẹp hạt dẻ, tên tiếng Anh là The Nutcracker. San bảo với các bạn là Devan dặn San nói với mọi người là tối nay đi xem ba lê cứ ăn mặc thoải mái, vì sau đó cả đám còn được đi chơi. Jonas nghe thế liền cho rằng có vấn đề ở đây, vì lúc xem xong cũng muộn rồi, làm sao có thể đi chơi đâu được nữa. Misaki giải thích rằng quy tắc ăn mặc trong các buổi như thế rất chặt chẽ và có quy tắc đàng hoàng. Làm gì có chuyện ăn mặc đơn giản, thoải mái.
Tôi thấy hơi lạ. Đúng quy tắc thì khi xem ba lê thì nữ mặc váy đen dài. Các cô gái có mặc váy ngắn thì cũng phải qua đầu gối. Có mặc quần thì cũng phải loại hơi loe loe, may bằng vải xịn như sa tanh hay lụa ấy. Giày thì dĩ nhiên là giày đi tiệc, chứ sneaker hay dép lê là không được rồi.
Mình nghi đi van đùa ác rồi. Nam giới đi dự những sự kiện black tie kiểu này phải ăn mặc chỉnh chu đúng quy định chứ. Mặc quần jeans với áo phông là bị mời ra đấy.
Dường như không phải chỉ nhóm của San nhận được chỉ dẫn như vậy từ Devan, nên chốc lát thì đồng hồ của các bạn đều tíu tít báo có thông báo về quy định ăn mặc trang trọng nhất cho buổi biểu diễn ballet tối nay. Các bạn ồ lên và đoán ngay ra là Devan báo tin sai, không biết là để đùa vui hay cố tình chơi xấu mọi người. Cả ngày hôm đó, các bạn sử dụng thời gian tự do. Nhiều bạn thì ra túm tụm, nằm ngồi ngoài bãi cỏ, đọc sách trò chuyện với nhau. Các bạn khác thì vào phòng máy tính, phòng thí nghiệm hay đi vào phòng gym tập thể dục. San về phòng chuẩn bị đồ comble từ sớm, rồi treo lên mắc cho quần áo được phẳng phiu. San ngồi máy tính viết thư cho Tùng, Long, Ly, gọi điện cho ông bà, bố mẹ và em Thỏ. Thỏ lại còn dí điện thoại vào cho Lông Sát gầm gừ chào San. Qua điện thoại mà dường như Lông Sát cũng nhận ra San. Có điều Thỏ bảo Lông Sát lãng tai lắm rồi anh San ạ. Vào buổi đêm hay nằm rên như các cụ già ốm yếu trong phim. San chào cả nhà xong mà cứ nghĩ đến Lông Sát là lại thấy buồn ghê. Xong rồi nghĩ nếu mình mà không còn Lông Sát là bạn nữa thì cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Nghĩ tới đó xong là San thôi không dám nghĩ tiếp nữa. San dành 2 tiếng còn lại đọc về vở ballet opera Kẹp hạt dẻ, một tác phẩm nổi tiếng nhờ vào âm nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Tchaikovsky. Vở diễn là một chuyện thần tiên có chủ đề về Giáng sinh. Trong chuyện có hoàng tử bị bùa phép hóa thành một dụng cụ đập hạt dẻ, chỉ thức dậy sau nửa đêm. Cô bé đã nhận ra món quà là dụng cụ đập hạt dẻ hình hoàng tử, đã dũng cảm giúp hoàng tử chiến đấu chống lại bọn chuột. Để cảm ơn cô, hoàng tử đã đưa cô tới thăm thế giới của kẹo ngọt, nơi cô được thưởng thức đủ thứ đồ ngọt ngon lành từ khắp thế giới. Vở kết thúc với điệu nhạc nổi tiếng là điệu nhảy của các nàng tiên Sugar Plum. Sugar Plum nghĩa gốc là trái mận ngào đường, nhưng dần thành ra tên của một loại kẹo đường cứng, viên tròn nói chung. San đọc và xem những trích đoạn vở diễn trên mạng và quả thấy ngượng quá là mình xa lạ hoàn toàn với thế giới màu sắc của ballet và opera. San vì thế lại càng sốt ruột mong ngóng đến giờ khởi hành. Tới 6 giờ, các bạn đã ăn mặc thật đẹp, súng xính lên các loại xe bus lớn của trường để đi đến nhà hát. Bạn nào trông cũng xinh xắn. Các bạn gái dường như cũng đều dùng chút son phấn trang điểm nhẹ nhàng. Các bạn trai đeo cravat với áo sơ mi phẳng phiu, giày bạn nào cũng đánh bóng lộn. San dù mảnh khảnh nhưng mặc bộ đồ vào trông cũng đẹp trai lắm. Chỉ có hình như hơi thiếu tự tin, còn hơi ngượng nên có chút rụt rè. Trên xe, các bạn thảo luận sôi nổi về vở diễn. Nhiều bạn đã từng xem vở này do các đoàn ballet khác nhau trình diễn. Một bạn người Nga nói là bạn đến từ quê hương của kẹp hạt dẻ, nhưng vẫn mong được xem cách mà các diễn viên ballet Singapore thực hiện vở diễn ra sao. Mỗi đoàn đều có cách thể hiện riêng, đặc sắc. Các bạn được xem ở nhà hát số 1 của Singapore là nhà hát Esplanade, mà người ta hay gọi đùa là nhà hát sầu riêng do hình thù bên ngoài của nó khá giống trái sầu riêng. Trường Ánh Sáng rõ ràng là một thế lực đặc biệt, vì San thấy học sinh ở Ánh Sáng được phép ngồi ở những vị trí trung tâm nhất. Ngoài ra, các bạn còn được chính vị giám đốc của nhà hát tiếp đón rất trịnh trọng.
Chúng tôi rất hân hạnh được biểu diễn cho các học sinh trường Ánh Sáng. Các cháu sẽ thấy một loại sân khấu ballet mới, kết hợp đa phương tiện, làm cho các động tác múa được lung linh hơn, câu chuyện cũng trở nên hấp dẫn hơn.
Kế tiếp, bọn San được dẫn vào tham quan kho phục trang. Những đôi giày mũi cứng với dây buộc được xếp ngăn nắp trên kệ. Những bộ váy toan phồng nhiều lớp, treo từ số nhỏ dần đến số to. Những bộ cánh gắn lông vũ giả, lại có cả các bộ tai chuột xám, tròn to. Bác giám đốc nói,
trang phục của diễn viên là cực kỳ quan trọng. Có những diễn viên cảm thấy mình là thiên Nga khi mặc vào bộ váy của thiên Nga. Và trang phục của người xem cũng quan trọng không kém. Từ trên sân khấu nhìn xuống, các nghệ sĩ cảm thấy mình như được tôn trọng khi có những khán giả ăn mặc lịch lãm như các cháu ở đây.
Rõ ràng là đang giữa tháng 7, lúc thời tiết nóng nực nhất ở Singapore, mà khi bước vào khán phòng, San và các bạn cảm thấy như trong khung cảnh mùa Giáng sinh ở nơi nào đó bên châu Âu. Sự đặc biệt mà bác giám đốc đã hứa hẹn chính là sự kết hợp của nhiều yếu tố phụ trợ, đặc biệt là hiệu ứng ánh sáng, sân khấu điện tử, hình ảnh ảo hay hơi gió thổi, bông tuyết lạnh rơi ướt cả cổ San và các bạn. Bản thân vở diễn đã vô cùng sinh động, thế mà khi qua tay các nghệ sĩ sản xuất ở Singapore và được kết hợp với những thành quả công nghệ cao của Singapore, thì vở ballet lại trở nên một bữa tiệc cho mọi giác quan, ngồn ngộn cảm giác và ngập tràn màu sắc. Trong 2 tiếng đồng hồ đó, San như bị mê đi trong thế giới của âm nhạc. San nghĩ mình chưa bao giờ bị mê hoặc như thế bởi bất kỳ điều gì, ngay cả trong mơ cũng không thể hình dung được một thứ gì nhân tạo lại có thể khiến San cảm thấy như bay lên được như vậy. Đến lúc nghỉ giữa giờ và khi vở diễn kết thúc, lúc hết hồi 2, ra xe về rồi, San vẫn im lặng, không thể hoàn hồn. San suy ngẫm về niềm xúc động sâu xa này và sững sờ khi thấy nó đánh thức trong San nhiều cảm xúc thế. San tự hỏi, có phải chăng những thứ như The Nutcracker chính là những thứ rào cản vô hình về văn hóa ngăn cách San với thế giới của những người như Alyssa, Queen hay kể cả cậu bạn thân quý Colin mà San rất nhớ và mong gặp lại. Thế giới của các bạn đó thật nhiều những thứ đẹp quý, tràn đầy những cảm xúc như thế này. Họ lấy những thứ ở đâu ra? Tại sao họ lại cần phải có những thứ đó trong cuộc sống? Những thứ đó là vật trang điểm làm đẹp hay là những thứ tối cần thiết để làm nâng đỡ cho những tâm hồn? Liệu San có thể bước chân vào thế giới đó không? Việc đó có cần không? Có nên không? Có gì ngăn San bước vào thế giới dường như ở một trình độ cao hơn hẳn thế giới thân thuộc, tình cảm nhưng giản đơn của San ở Hạ Long với các bạn Tùng Long Ly hay không? San trôi đi như con thuyền không bến trong những suy nghĩ miên man và những câu hỏi bất tận. Cậu bé 13 tuổi của chúng ta dường như mới bị một cú sốc nặng nề. Cậu ấy phải dừng lại để thở vì cậu ấy đang cảm thấy như ngạt thở, như mệt mỏi, như là thế giới này có quá nhiều thách thức mà cậu ấy không biết có thể vượt qua nổi hay không. Liệu cậu ấy có sẵn sàng cho việc hóa thân thành một công dân thế giới hay chưa? Sàn nên bắt đầu từ chỗ nào để lên đường cho hành trình đó?